Chiều nay tôi đã đề cập đến cái vấn đề gọi rằng là vấn đề mà mục tiêu nhắm đến của cái người Phật giáo đồ mà để mà hành xử, tức là tu tập để có một cái đời sống theo đúng tinh thần của Phật pháp, thì tự nhiên mình được một cái đời sống an lành. Cái kết quả đó là vấn đề mà Đức Phật muốn chỉ bày cho nhất thiết chúng sinh để cho tất cả đều được lợi ích cho chính mình cũng như là cho mọi người. Nhưng mà nếu mà mình mà không có hiểu rõ Phật pháp á, thì mình lại biến Phật pháp thành một cái thứ hơi mê tín, hoặc giả rằng là mình lại sử dụng Phật pháp theo như cái ý của mình. Thành ra Phật pháp nó bị lái dưới cái tư tưởng hiểu biết của mình, thành ra Phật pháp nó trở thành cái không phải Phật pháp nữa, mà là Phật pháp do mình biến chế, do mình tưởng thành. Thành Phật pháp nó không phải của Phật mà là của phàm phu. Thì nếu mà mình biết lợi dụng những cái nhân duyên của Phật pháp thì tự nhiên mình có những cái công đức to tát nhiều. Bây giờ mình nghe thử một cái mẩu chuyện xưa rồi mình chiêm nghiệm, thì từ khắc mình sẽ thấy là vào cái thuở xa xưa đó, có một anh nông phu. Anh này trong một bữa cuốc đất trồng rau, thì bỗng nhiên anh ta phát hiện ra có một khối đá đủ màu rất là đẹp, lóng lánh dưới cái ánh nắng. Anh này cho đó là đá quý. Còn khi anh đem về nhà, cái anh nông phu này, anh đem về nhà, thì bây giờ anh kể cho hàng xóm nghe là anh mới lượm được một cái khối đá như thế. Hàng xóm kéo nhau qua xem, thì có nhiều người nói rằng hòn đá này là một hòn đá gọi là quái thạch. Thế đó là điểm gở, không có nên để ở trong nhà. Nhưng mà anh này thì thấy hòn đá nó đẹp quá à, thì nó không có nỡ đem bỏ. Thành ra anh vẫn cất ở trong nhà. Thì đến tối thì cái hòn đá này nó phát sáng như ban ngày, thì anh ta kinh sợ và cho là chắc đúng là quái thạch, thành ra tự nhiên nó chiếu sáng như vậy. Cho nên đợi đến ngày hôm sau thì anh này ôm cái phiến đá nó đem đi vứt đi. Thì có người khác thì biết nó không phải là quái thạch mà biết nó là một đá quý, thành ra người kia lại lượm đem về. Và đem về rồi thì coi như là của gia bảo của mình vậy, cất quý lắm. Rồi chẳng bao lâu sau, nhân một dịp lên kinh thành, người này vác cái khối đá quý nói trên lên nộp cho vua. Đã. Vua nhìn thấy cái phiến đá nói trên, hình kêu thợ ngọc tới để xem. Thợ ngọc mới nhìn thấy phiến đá đó nó là trợn mắt há miệng không nói nên lời. Một đồi sau rồi thì mới quỳ xuống tung hô và nói với vua rằng: chúc mừng cho đại vương, bởi vì đây là một ngọc bảo vật vô giá mà khó thấy được ở trên đời này, hy hữu vô cùng. Vua nghe như vậy thì trong lòng vui vẻ lắm và bảo rằng như vậy thì khanh cước đoán xem giá trị của viên ngọc này là cỡ bao nhiêu tiền. Cái nguyên một cái khối vậy. Thì thợ ngọc nói rằng là 5 thành, cái giá phải trả là 5 tòa thành á, chỉ đủ để nhìn nó trong chốc lát thôi, chứ đừng có nói là mua nó nổi. Thì vua nghe như thế càng hớn hở vui mừng, thâu nó coi như đó là một bảo vật của đất nước, quốc bảo. Và rồi thưởng cho cái anh chàng hiến ngọc đó 1000 lượng vàng hậu hĩ lắm, và ban cấp cho một chức quan đại phu được hưởng bổng lộc suốt đời cho đến chết. Và anh này được sung sướng như thế. Thế thì khi mà mình nghe câu chuyện nói trên thì câu chuyện nó đại khái giống như là một câu chuyện cổ tích vậy thôi, mà cũng chẳng có mấy gì là ly kỳ. Thế nhưng nếu mà mình tư duy, mình suy nghĩ ngẫm nghĩ nó, thì nó cũng là một bài học Phật Pháp ở trong đó. Bài học Phật Pháp nó nói lên điều gì? Là giống như một cái người, đầu tiên hết là một anh nhà nông. Anh nhà nông đó vì rằng là không có kiến thức gì về ngọc ngà châu báu, thành ra ngọc vào tay mà không biết, không biết hưởng. Rồi lại nghe những cái lời của nhiều người không hiểu biết, cho đó là quái thạch, rồi lại mê tín nhảm nhí, là cho rằng là xui, cho rằng là không phải, thành ra đem nó đi vứt. Anh không biết sử dụng nó, nhưng mà đến phiên cái người nọ đem nó về nạp cho vua, thành ra nhờ như vậy mà thoát khỏi cảnh bần cùng, mà từ đó trở đi được hưởng lộc của một quan đại phu cho tới chết, mà lại còn được vua cho 1000 vàng xây nhà cho nữa. Phú quý là nhờ biết cái giá trị của viên ngọc. Có mấy người nông dân không biết giá trị của viên ngọc, hoặc là lại còn mê tín, thì cũng giống như ở cuộc đời người ta tu học Phật cũng vậy. Thì những cái nhân duyên học Phật xảy ra, chẳng hạn ví dụ như là nhân duyên của mọi người ở đây, mình có những cái nhân duyên tới chùa, tới chiền, tụng kinh, lễ phái, học hỏi giáo lý, làm công quả, vân vân. Thế nhưng mà nếu mà mình không biết lợi dụng nó, thì mình cũng chỉ được giống như là cái anh nông dân kia, đem về trưng bày nó được trong 1 ngày 2 ngày mà thôi. Còn nếu mình biết sử dụng nó, thì mình giống như là cái anh cuối cùng, sẽ được bổng lộc suốt đời. Thì tất cả những cái nhân duyên về Phật Pháp, chẳng hạn khi người tại gia, thì chỉ biết cái vấn đề ban chiều tôi có đề cập đến, tức là chỉ biết cái vấn đề rằng làm thế nào trong cái đời sống và làm sao để cho mình có được vật chất hay là hưởng thụ, mà chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì tất cả những cái vật chất hay hưởng thụ đó, nó không có đem đến một cái kết quả lâu bền cả đời, mà nó chỉ đem đến cho mình trong phút chốc, mà nếu có thể nói là cả đời thì chỉ một đời chứ không được nhiều đời, nếu mà nói tối đa nhất đó, mà không có được nhiều đời. Thì cũng giống như anh kia chỉ được 1 ngày. Còn nếu biết khai thác cái viên ngọc đó, thì cũng giống như một người tu hành mà biết khai thác cái giáo lý của Đức Phật để mà hành xử nó ra, có thể sử dụng cả tam nghiệp đó để mà thể hiện Phật Pháp, thì như thế có thể sống được một cuộc đời, của một cuộc sống hết sức là an lạc, mà không phải chỉ một đời mà trong vô lượng đời. Cũng giống như là người kia được nhờ cái viên ngọc đó đó mà được thọ hưởng bổng lộc đến suốt đời. Thì đây được cái thọ hưởng cái bổng lộc từ nơi Phật Pháp, từ cái công đức nói trên mà như ban chiều tôi có giải thích, thì như thế sẽ được hưởng không phải một đời mà nhiều đời. mà không phải một người được, mà tất cả những người có nhân duyên với mình đều được, tức là thân bằng quyến thuộc, tức là gia tộc. Nói nhỏ lại thì như vậy, mà nói rộng ra thì là tất cả những người có nhân duyên với mình xung quanh đều được hưởng. Cho nên tất cả những ai có nhân duyên với Đức Phật đều được hưởng. Nhưng chỉ còn một vấn đề là nhân duyên sâu đậm hay là nhân duyên hời hợt. Nếu nhân duyên hời hợt thì cái phước báo được hưởng nó cũng hời hợt. Nếu mà nhân duyên sâu đậm với Đức Phật thì được cái phước báo sâu đậm. Thế cái nhân duyên nó của Đức Phật nó là nhân duyên như thế nào? Thì là nhân duyên sâu đậm. Nhân duyên sâu đậm với Đức Phật nó không phải là cái nhân duyên rằng là chỉ ở cái chốn rằng là mình thiết lập bàn thờ ra thờ Phật là đầy đủ mọi cái nhân duyên với Đức Phật. Mà không phải, nhân duyên đó chỉ là nhân duyên, một trong những nhân duyên, nhưng mà không phải rằng là đầy đủ. Giống như là ban sáng mà mình có nghe đến vấn đề cầu an hay cầu siêu gì đó, không phải chỉ là vấn đề nghi lễ thôi, là trọn vẹn nói lên tinh thần cầu. Thì ở đây cũng không phải là tinh thần rằng là nói lên cái tinh thần mình thờ phụng không thôi đó, thì nó sẽ thành tựu được cái nhân duyên của mình đối với lại Đức Phật. Mà là chính cái vấn đề cái nhân duyên với Đức Phật thâm sâu hay không là nằm ở cái vấn đề rằng là có phát sinh được một cái trí tuệ. Trí tuệ đó là cái vấn đề hiểu được những gì mà Đức Phật muốn nêu hay muốn chỉ bày cho hết thảy chúng sinh mà không hề bị ngộ nhận. Tức là không phải là ngộ nhận nghe Đức Phật nói làm sao thì hiểu là vậy, mà phải hiểu là khi Đức Phật nói thì nó như vậy. Thế nhưng mà có đôi khi nó không như vậy, mà mình phải hiểu cái ý ở trong. Tức là tạm thời, thí dụ bằng một câu chuyện thôi, là Việt Nam hay nói vợ đậu, còn người Trung Hoa thì nói rằng là bốc thê, bốc tử thê, tức là vợ của bốc tử. Bốc tử có một chị vợ, tuy là xinh đẹp nhưng mà hồ đồ. Anh này đi làm ăn suốt năm suốt tháng, cho nên cái quần của anh ta nó bị rách vá nhiều lần rồi, lủng lỗ. Hiện tại ngoài mấy vết vá cũ là mấy vết lủng lỗ mới. Thì hôm nay anh chồng lại phải lên đường đi làm ăn vài ngày mới trở về, cho nên lật đật nói với chị vợ là em ở nhà thì nhớ may dùm cho anh một cái quần mới. Chị vợ bảo là may quần thế nào? Anh chồng bảo thì cứ y như cái quần này đây. Mới chỉ cái quần cũ đó. Chị vợ mới ngắm nhìn một cách tỉ mỉ, soi nhìn từng cái lỗ lủng, từng cái miếng vá đó, xem kỹ lưỡng ghê lắm rồi. Rồi nói rồi xong yên chí. Và khi anh chồng đi làm ăn 2-3 ngày trở về, chị vợ đi mua vải may quần đã xong. Nhưng mà khi chị vợ hớn hở đưa quần ra khoe thì anh chồng hỡi ôi, là vì chiếc quần mới cũng lủng và cũng vá y chang như chiếc quần mới. Anh ấy bảo, ủa tại sao lại may quần mới mà may kỳ vậy? Chị vợ bảo, thì anh nói rằng là mày cứ y như cái cũ. Chứ cứ y như cái cũ, cho nên là cứ chiếu theo cái cũ mà may thôi. Mà không hiểu người ta nói y cái cũ, nhưng mà không phải y như cái cũ. Y như cái cũ nhưng mà mới. Nhưng mà nó là phải tránh đi những cái cũ đó, là triệu chứng của cũ đó, là lủng lỗ, là vá, là để nói lên tinh thần của cũ. Bây giờ phải bỏ mấy đó đi thì nó mới làm mới chứ. Còn đây giờ bảo là cứ y cái cũ mà may thì may y chang như thế. Thì mình nghe thì có đôi khi mình cũng cười mấy người ngớ ngẩn ở trên. Thế nhưng mà trong cái cuộc đời thì cũng thế. Chẳng hạn bây giờ Đức Phật nói sao mình cũng y, mà mình có hiểu được cái ý nghĩa của Đức Phật. Chẳng hạn Đức Phật nói rằng là cầu nguyện thì mình cứ chỉ nghĩ cầu nguyện theo cái tinh thần như vậy. Đức Phật bảo thọ trì, mình cứ nghĩ rằng là thọ trì có nghĩa rằng là như thế thôi, là chỉ có đọc tụng không thôi là đủ rồi. Mà chưa đủ. Thọ trì nó đương nhiên phải sử dụng cả ba nghiệp, hành theo cái nghĩa đó mới là thọ trì. Chẳng hạn thì dù bây giờ trong sách giáo khoa, sách giáo dục dạy cho là làm con phải hiếu, tức là phải báo ơn cha mẹ thế này hay thế nọ, ví dụ vậy. Thế bây giờ mình thọ trì, tức là có nghĩa là tối ngày mình tụng cái đó thôi, còn mình không có làm gì chuyện đó hết. Nhưng mà thọ trì chính có nghĩa là mình hành động tất cả những cái gì mình hiểu từ trong cái giáo khoa, từ trong cái sách giáo dục đó, mình hành theo nó, thì như thế mình mới là thọ trì. Chứ không phải là mình thọ trì là mình chỉ cứ mỗi ngày mở quyển sách đó đi đọc đi đọc lại là xong, mà đó gọi là thọ trì được. Thành ra thọ trì kinh điển thì đương nhiên phải là vấn đề của tu tập mới là thọ trì kinh điển. Mà vấn đề tu tập đó là cái vấn đề rằng là sử dụng ba nghiệp của mình cho nó chân chính vào. Thành ra người ta cũng ngộ nhận, thì dù khi Đức Phật nói làm như thế có phúc báo, thì người ta lại nghĩ là phúc báo theo cái ý của người ta. Giống như chị vợ nghĩ là may cái quần mới y như cái quần cũ theo ý nghĩ của mình, mà không có chịu hiểu ý nghĩ của chồng, ý nghĩa là mà cái quần mới của anh chồng. Thì Đức Phật khi dạy cho người ta thì người ta cứ chỉ chiếu theo tất cả những cái tinh thần gọi rằng là phúc đức nói trên, cho nên người ta chỉ cầu toàn cái theo tinh thần của người ta, mà không cầu theo đúng cái tinh thần mà Đức Phật chỉ chân chính cho mình thế nào là phúc đức. Mà phúc đức không phải là một cái sự rằng là tạm thời mình có được những của tạm thời, mà phúc đức rằng là làm thế nào mà mình được an lạc, mình luôn luôn được bình an, luôn luôn tránh khỏi tất cả những cái quả xấu nhờ vào những cái nhân tố của mình đã gieo và đang gieo. Thì cái phúc đức của Đức Phật là nằm ở cái chỗ gọi là mình được thanh tịnh, mình được hiểu biết, tức là trí tuệ và thanh tịnh. Chứ phúc đức của Đức Phật không có chỉ ở chỗ những cái vấn đề nói trên, nhưng mà con người hiểu lầm cái chữ phúc đức của Đức Phật. Giống hệt như rằng là chị vợ hiểu lầm cái câu rằng là may y cái quần cũ, tại vì họ hiểu theo ý họ, mà họ không có chịu hiểu theo cái chân thiệt nghĩa. Cho nên vì vậy mình khai kinh kệ tụng kinh khi nào cũng nói rằng là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Thành ra khi đã nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa thì đương nhiên có tất cả những cái nghĩa không có chân thiệt mảy may nào hết, tức là nghĩa đó của con người bóp méo lời dạy của Đức Phật, hiểu sai. Chứ thực tình Đức Phật không có ngụ ý đó, mà Đức Phật ngụ ý khác. Thế thì khi mà mình biết sử dụng thì tự nhiên viên ngọc đó nó thành đúng viên ngọc, tức là nó thành báu thật sự. Báu thật sự là nó đưa mình đến một cái kết quả giống như là cái anh hiến ngọc cho vua. Anh nó sẽ được lợi lớn ở trong đời nhờ cái viên đó. Thành ra viên đá đó quả là một viên ngọc. Còn khi anh nông phu cái bắt được ngọc, nhưng mà vì không hiểu được cái giá trị của ngọc, cho nên ngọc kia chung cục thành đá, tức là không có phát huy được cái tác dụng quý báu của nó. Là không phải nó không phát huy được cái tác dụng của nó, mà tại vì anh này không biết cách làm, không biết cách hiển hiện. Thì một người học Phật cũng vậy, nếu mình không biết cách đó, thì đương nhiên mình biến đạo Phật trở thành một thứ sỏi đá bình thường thôi. Cho nên rồi đôi khi mình ngồi mình suy nghĩ, mình cho rằng là vì cái cứu cánh của mình là vật chất và hưởng thụ, mà mình nghĩ rằng là Phật Pháp đâu có đưa đến cái vấn đề đó đâu, bằng rằng là cái thực tế này là mình lo đó, kiếm lời, kiếm lãi, buôn bán, ví dụ như thế. Mình lo tất cả những sự như vậy, cái đó thực tế. Còn cái vấn đề Phật Pháp, tại vì mình hiểu lầm, mình suy nghĩ rằng là Phật Pháp sẽ đưa mình đến cái vấn đề rằng là buôn may bán đắt, nhất bổn và vạn lợi. Nhưng mà Đức Phật chưa từng nói như thế, mà Đức Phật là chỉ muốn chỉ cho mình một cái rằng là vĩnh hằng, tức là cái mà thực sự là của mình, mà không chỉ cho mình tìm những cái mà tạm bợ. Nên mình phải hiểu rằng mình đến với cái thế gian này giống như là một người khách đến một cái hotel. Thì khi mình đến hotel á, mình ở, thì mình có cảm giác là mọi thứ ở trong hotel là của mình, mình có cảm giác là như thế. Thế nhưng mà thật sự không phải như thế. Thì khi mình lìa hotel là mình phải để lại hết toàn bộ. Thì thế gian này nó hệt như vậy. ấy, Đức Phật mà muốn chỉ cho mình cái duy nhất mà khi mình lìa cái hotel thế gian này mình ra đi mà mình mang được, mà làm tài sản của mình để mình trên đường đi qua mọi cái hotel, mà không phải rằng trong thời gian suốt trong thời gian ở hotel đó mình lo trải chuốt và lo tăng ra những cái món vật ở trong hotel đó mà sự thật không thuộc về mình. Tại khi mình lìa nó mình phải để lại y vẹn. Thế gian này cũng vậy. Thành ra Đức Phật muốn chỉ cho mình cái điều mà nó có thể thực sự là của mình. Mà ban chiều tôi có đề cập đến thì con người chỉ có một cái tùy thân thôi, đó là nghiệp. Thành ra nếu nghiệp đó là thiện thì cái lương tâm nó theo sát với mình. Nếu nghiệp đó là ác đó, thì cái tham dục nó theo sát với mình. Và cái tham dục đó nó hại mình không phải một đời, mà nó hại mình trong nhiều đời. Do vì tất cả những cái vấn đề tham dục mà khổ, mà tạo khổ cho kẻ khác, mà cũng do vì cái sự tham dục của kẻ khác mà mình mới bị khổ, mình mới bị thiên hà tạo khổ cho mình. Thành ra nó không phải là cái vấn đề gọi là đem đến an lạc cho chính cá nhân mình và cho những người khác. Mình không làm sao mà đem đến an lạc cho những người xung quanh mình bằng một tâm tham lam được hết. Bằng cái tâm tham lam mình chỉ có thể đem đến may ra những cái mà hại mà mình tưởng là lợi cho chính bản thân mình, và người ta phải chịu thiệt thòi. Làm thế nào mà mình có thể đem đến một cái sự an lành, bình an, bình đẳng cho mọi người với một cái tâm tham dục được? Mình chỉ có thể đem được với bằng với lại chính những cái mà gọi rằng là thiện nghiệp, thiện pháp, hay là sự hiểu biết về thiện pháp của mình. Tức là căn bản là mình phải hiểu thế nào là thiện pháp và thế nào là sự hành thiện, thì bây giờ mình mới có thể đem đến một cái an lành cho thiên hạ được. Cho nên từ người tại gia khi sử dụng Phật pháp chỉ sử dụng vào cái vấn đề lợi dụng đến cái tinh thần từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát để lo xin xỏ và cầu nguyện cho mình thành tựu những cái bất lợi cho mình, là đại khái là như vậy. Là một là cầu nguyện để làm sao cho mình che đậy được người những cái không thật của mình. Đó. Cầu nguyện làm sao cho người ta phải chịu thiệt để mình được lời, hoặc giả rằng là cầu thiện sao cho mình được tất cả những cái vật chất mà tạm thời như là tôi nói, rồi mình được hưởng thụ. Và mình chỉ có mải mê cầu nguyện như thế thôi. Nhưng mà cái sức mà cái lực mà từ bi hay trí tuệ có thể cho mình không phải là cho tạm bợ như vậy, mà cái lực từ bi và trí tuệ của chư Phật, của chư Bồ Tát Tát đó, có thể cho mình đến cái chốn mà gọi rằng là liễu sinh tử nữa, gọi là diệt tận phiền não nữa, gọi là diệt sạch cả tam đồ với lại bát nạn nữa, là đều không còn nữa. Thế cái từ bi và cái trí tuệ của chư Phật đưa đến cái vấn đề thành Phật hay là thành các vị đại Bồ Tát hay tổ sư nói trên đều có khả năng như thế. Nhưng mà mình lại không biết sử dụng cái mà có công năng mạnh mẽ như thế, mà mình lại chỉ sử dụng nó trong cái cảnh của tạm thời. Mà thực chất thì Phật pháp muốn chỉ cho mình dứt cảnh tạm thời để được sự vĩnh hằng. Mà mình lại đem cái phương pháp mà được sự vĩnh hằng đó lại đem nó đặt để vào trong cái chuyện rằng là mong cầu dùng nó để được cái tạm thời. Thành ra được cái tạm thời thì vẫn bần cùng thôi, được cái vĩnh hằng thì mới trở nên thực sự là giàu có. Tức là giàu có trong muôn đời, không bao giờ bị túng bẫn bởi cái thiện pháp hay bởi cái trí tuệ, hay nói một cách khác hơn là không bao giờ bị nghèo nàn sự an lạc, mà sự an lạc nó phong phú tới độ có thể bao che và cho bao nhiêu người nương tựa cái an lạc của mình. Ví dụ như ngày Địa Tạng, ví dụ như Quan Thế Âm, Và cái trí huệ đó còn có thể cho khắp chúng sinh mà không một mảy may hao tổn. Nhưng mà vật chất thì không có dám cho. Như là mình cứ nhìn thấy cái vấn đề ở cuộc đời con người ta thì say sưa với lại quyền lực, say sưa với tiền tài, say sưa với lại tình cảm, mà tất cả những thứ đó không khi nào người ta chịu chia hết. Chẳng có ai là những người say sưa quyền lực mà chịu chia quyền lực hết. Chẳng có những người nào đam mê tiền của mà lại chịu chia tiền của bao giờ. Mà cũng chẳng có một người nào ươm mê tình cảm, đắm say trong tình cảm mà lại chịu chia sẻ tình cảm bao giờ hết. Và tất cả những thứ đó luôn luôn là độc tôn, độc quyền. Thành ra vì vậy lúc nào cũng phải có đấu tranh hết, tại vì không có chia được. Thành ra không có chia sẻ để mà chung sống hòa bình được. Thành ra chỉ có một kẻ được mà thôi. Nhưng mà với trí tuệ hay từ bi thì san sẻ được. Với trí tuệ thì người ta có thể san sẻ trí tuệ nó cho tất cả thiên hạ mà người ta không hao tổn một mảy may trí tuệ. Với cái từ bi, người ta có thể ban bố cho nhất thiết chúng sinh một cái sự che chở, một tình thương giúp đỡ và che chở mà người ta chẳng hao một mảy may nào cái tinh thần đó hết vậy. Mà với cái tinh thần của từ bi thì thích che chở, với tinh thần của trí tuệ thì thích giáo hóa. Còn với những tinh thần kia thì không có thích ban ra, chỉ thích thu vào thôi. Thành thử với cái trí tuệ hay là cái từ bi của chư Phật hay của đạo Phật có thể làm cho người ta trở thành rất ư là mạnh mẽ, là chỗ dựa của muôn người, mà có thể hướng dẫn cho bao nhiêu người được lợi ích, khác hẳn với lại cái vấn đề rằng là chỉ thích vật chất và sự hưởng thụ thì đương nhiên chẳng có chịu chia chác cho một ai hết, và luôn luôn có tâm tranh giành và đấu tranh. Nhưng con người lại lấy Phật Pháp đi, đôi khi làm công cụ của cái chuyện phục vụ cho những cái vấn đề mà rằng là mê muội nói trên. Thành ra hàng Phật xấu đồ đôi khi lại bị tấu hòa nhập ma ở trên cái vấn đề đó. Cho nên cái đôi khi đến người tài gia thì chỉ biết cầu cạnh như vậy, người xuất gia thì đôi khi cũng chỉ biết sử dụng Phật Pháp vào cái vấn đề rằng là vinh thân vì gia cho chính bản thân mình. Có nghĩa là dựa vào Phật Pháp như vậy để tự nuôi sống cái thân mạng này của mình và được sự kính trọng và cúng dường của thiên hạ mà thôi. Còn không có phát huy ra nổi cái tinh thần của Phật Pháp để gọi là che chở cho thiên hạ, chứ không phải nhờ cậy thiên hạ, mà là thiên hạ phải nhờ cậy chính cái trí tuệ hay cái từ bi của Phật Pháp qua cái người đó nói trên, qua một người. Thì như vậy đó là cái người mà gọi rằng là có cái nhân duyên lớn với chư Phật thì mới làm được những chuyện như vậy. Và những nhân duyên nó không phải rằng trên trời rơi xuống, mà phải là do nên mình tạo dựng, tức là sự tu tập của mình. Thành ra nói một cách khác, khi mình tu tập, mình tạo những cái nhân duyên, nhân duyên đó là vấn đề rằng là phải hiểu Phật Pháp, phải học hỏi, phải thực hành. Thực hành thì thể nghiệm được cái vấn đề mà là có hữu hiệu của Phật Pháp hay không. Tức là khi mình thực hành cái Phật Pháp như thế, mình có thể diệt được tất cả những cái phiền não mà bình thường mình sẽ mắc phải. Tức là mình có thể đoạn ác để tránh không làm cho người khác phiền não. Mình có thể hành thiện để làm cho những người khác được hoan hỷ. Thì tất cả những tinh thần đó là tinh thần của Phật Pháp đúng nghĩa. Thì như thế mình an, mình là nguồn gốc của sự an lành. Tại có mình thì thiên hạ được hoan hỷ, có mình thì thiên hạ được trừ đi phiền não. Thành ra như thế mình là nguồn gốc của cái vấn đề an. Mà nguồn gốc an ở nơi mình chính là cái vấn đề tư duy nói trên, cái trí tuệ nói trên. Như vậy thì trí tuệ mới là mầm gốc của mọi sự an lành hay là siêu thoát. Thành như thế thì mình có thể an lành và siêu thoát trong nhiều đời, nhiều kiếp, hay là có thể nói rằng là vĩnh cửu. Chẳng hạn như các vị tổ sư hay chư vị Bồ Tát gọi là giác ngộ, thì tất cả những vị đó được an lành vĩnh hằng, được vĩnh cửu. Thành đó là người biết dùng tới cái ngọc vô giá chân của Phật Pháp, được gọi tắt là Pháp Bảo. Thành nó là Pháp Bảo. Còn nếu không biết như thế thì trong cái cuộc đời tu hành của mình, nếu mình chỉ biết dùng nó để mà tạm bợ cho mình sống qua cái kiếp này thôi, rồi kiếp sau ra đi thì lại đi bằng hai tay trắng, đi với những sự hồ đồ ngộ nhận về Phật Pháp, mà chỉ nghĩ rằng Phật Pháp có một cái lợi cho mình, là nhờ Phật Pháp mà mình được sống còn. Thì như vậy thì Phật Pháp chỉ có cái công năng vé chút xíu vậy thôi, mà không phải rằng là nhờ Phật Pháp mà mình có thể là chỗ nương tựa của mọi người, mà không đạt được công năng nói trên. Thế như vậy thì Phật Pháp chỉ có giá trị trong một đời là tối đa. Nhưng mà Phật Pháp không phải là một cái giáo pháp nhất thời, tạm bợ, vô thường chóng vánh. Mà Phật Pháp đương nhiên có cái giá trị gọi rằng là bất tận của Phật Pháp, tức là gọi là Pháp Phật vô biên, tức là cái uy lực của Phật Pháp nói chung không có ngần mé. Tại sao nói không có ngần mé? Là bởi vì không những nó đem đến cho mình một cái sự vĩnh cửu của an lạc, mà còn đem đến cho nhất thiết mọi người có nhân duyên với mình hay Phật Pháp nữa. Tức là mình cũng có thể độ tận chúng sinh giống như là chư Phật sau khi giác ngộ. Thành thử khi mà hiểu rõ như trên đó, thì đương nhiên mình mới bắt đầu có thể có một cái sự mà gọi là sử dụng ba nghiệp của mình theo đúng tinh thần của Phật Pháp. Tức là mình thường suy tư và quan sát như vậy, là ngay cho đến những cái chuyện ngớ ngẩn ở cuộc đời, mình cũng có thể chiêm nghiệm ra Phật Pháp bên trong nó, để mà mình có thể lấy đó làm gương cho chính bản thân của mình. Những cái câu chuyện mà gọi là ngớ ngẩn mà nãy giờ tôi kể đấy. Đó. Thế nhưng mà ở trong cái ngớ ngẩn nó hàm tàng một cái sự giác ngộ, tức là mình có thể hiểu được rằng là cái chỗ ngớ ngẩn của nó là ở chỗ nào. Mà khi thấy ra được những cái ngớ ngẩn và sai trái đó, thì đó gọi rằng là cách thấy của trí tuệ. Tức là mình có thể thực sự hiểu được. Như vậy thì nếu mà chẳng hạn mình tu mà mình đặt Phật Pháp vào đúng nghĩa, đúng vị trí, thì Phật Pháp tự nhiên nó phát sinh một cái tác dụng đúng nghĩa của nó, tức là bảo. Và bảo đó là đưa ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật Đạo. Còn nếu mình biết đưa như thế mà như là Phật tử tại gia, là chỉ biết cầu tất cả những cái gì ở trên thế gian này, cầu duy trì và kéo dài tất cả những cái gì vô thường khổ lụy ở trên thế gian này cho mình, thì dương nhiên dưới con mắt của Đức Phật, thì Đức Phật thấy rằng là mình ngộ nhận. Phật Pháp không phải để kéo dài cái đời sống theo lối tham dục nói trên, hay là tham sinh nói trên, mà không hiểu được những cái nhân duyên và không dám xả ly tất cả những cái gọi là ngã và ngã sở, mà bám chặt lấy nó. Thành ra sợ chết kia lắm, tại vì có mường tượng là khi mình chết thì cái ngã và ngã sở đó hoàn toàn bị mất. Thành ra sợ sệt vô cùng. Thành thử vì như vậy chung cục không có đạt được cái công đức đúng nghĩa. Và rồi Nếu mà mình xuất gia tu hành cũng vậy, nếu mà mình chỉ biết đó, tới tất cả những cái tinh thần mà Phật tử hiểu lầm đó đó, và mình cố gắng để thỏa mãn và đáp ứng tất cả những cái hiểu lầm nói trên của Phật tử, để mà thầy trò nương nhau mà sống, thì chẳng khác nào rằng là đó, thầy chột dẫn trò đuôi đi. Thì trong kinh nói trước sau cũng rơi xuống hố, cũng vướng vào hầm, cũng xa vào hố, là tại vì không có nhận chân ra được, không có thấy rõ được con đường trước mặt, hay ngộ nhận. Thành ra cái người học đạo thực sự là cái người phải thấy tất cả những cái ngộ nhận ở nơi chính bản thân của mình từ trước đến nay. Và rồi thì từ đó suy ra thì cũng hiểu rằng là mình cũng giống như mọi người, hồi nào giờ hiểu lầm như vậy, và mọi người cũng vậy, cũng bị hiểu lầm như thế. Thế cho nên mình nên sửa sai, và mình nên giúp cho mọi người sửa sai, tức là thấy được cái lẽ thật, cái phải. Thì như thế thì cái pháp bảo mới phát sinh tác dụng, tức là cái công đức thật sự nó mới sinh. Thì cái công đức nó bây giờ nó mới là một cái thứ phúc đức chân chính, cho nên tạm thời phân biệt đi gọi là công đức. Tại vì cái phúc đức ở trong cái phúc nó khi nào cũng có họa, còn cái công đức nó không có họa ở trong. Cái công đức đó là một cái phúc mà chẳng còn một mảy may họa nào nữa, cho nên phúc cũng không còn đề cập tới được, tại vì có họa đâu mà nói tới phúc nữa. Thành ra nó tịch tĩnh, thành ra tâm hồn khi nào cũng tịch tĩnh, bất động. Đó là sự an tĩnh của tâm hồn mà Đức Phật đề cập đến. Và Đức Phật nói rằng là không hạnh phúc nào sánh bằng. Anh, trong phúc khi nào cũng có họa, mà trong họa cũng vậy, khi nào cũng có phúc. Thành ra ở đây tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta không ai chưa từng nghe qua cái câu chuyện tai ông Thất Mã, là ông già họ Tái bị mất con ngựa. Ông này có con ngựa rất là tốt, ngựa quý. Một bữa con ngựa nó sống chuồng chạy mất, hàng xóm tới chia buồn và nói rằng là thật là xui xẻo cho nhà họ Tái. Nhưng mà Tái ông nói rằng là chưa chắc đã là chuyện xui xẻo. Và quả nhiên chẳng bao lâu sau, ngựa quen đường cũ, con ngựa nó trở về, mà lại còn mang theo một bầy ngựa khác. Ở trong đó cũng có nhiều con tuấn mã. Mọi người lại tới chúc tụng, lại nói rằng là nhà họ Tái thật là có phúc. Tái ông lại bình thản lắm, đáp là chưa chắc đã là phúc. Thì quả nhiên chẳng bao lâu sau, anh con trai cưỡi một con tuấn mã mới bắt được từ cái con ngựa của mình đem về. Thế con ngựa này nó hất anh này rớt xuống ngựa, què chân, gãy chân, phải chống nạn. Và cả xóm lại kéo đến chia buồn và nói là thật là xui xẻo, và tay ông nó chưa chắc đã xui. Và quả nhiên chẳng bao lâu sau phát sinh chiến tranh, mọi thanh niên đều bị bắt đi ra chiến trường hết, nhưng anh này nhờ què thành ra miễn, không có phải ra chiến trường, vân vân. Và tư thế nó còn tai diễn, tức là trong phúc có họa, trong họa phúc. Hình như là ban sáng tôi cũng có đề cập đến, có khi do mình có phúc mà mình mới gặp họa, có phúc đưa đẩy mình đến cái chốn mà mình cho là có phúc đấy, thành ra mình mới có cái họa ở trong cái cảnh phúc nơi trên. Thì mình nhìn thấy, mình nhác thấy diễn tiến của cuộc đời nó luôn luôn là như vậy. Chẳng hạn mình thấy những hoàn cảnh của Chu Huyên Chương, chẳng hạn là người mà khai sáng đến triều đại nhà Minh. Thủa thiếu thời Chu Huyên Chương cũng hết sức là điêu linh, cha mẹ chết sớm phải ở trọ đến nhà ông chú, chăn trâu thế cho ông chú. Rồi thì một lần làm đại ca thủ lãnh của đám chăn trâu tại Chu Nguyên Chương, có sức mạnh mà lại là người can đảm, thành ra được đám chăn trâu si tôn làm thủ lãnh. Rồi một bữa thủ lãnh cao hứng, giết trâu, mổ trâu, đãi tất cả đàn em ăn. Sau đó về nhà mê hối hận, khai thật cho ông chú biết và bị ông chú đánh một đòn và đuổi cổ ra khỏi nhà, rồi bơ vơ không nơi nương tựa, rồi lang thang đây đó. Rồi một lần tình cờ tới một ngôi chùa và được bao dung, và sau đó thì xuất gia đồng Phật sống ở trong ngôi chùa đó. Thế nhưng cái tính hung hăng du đãng thì không có chừa, cho nên rồi lại ở trong chùa lại lén nhậu nhẹt, uống rượu, ăn thịt, rồi bị chùa trục xuất vì vi phạm giới luật, nên nó đuổi cổ, trục xuất ra khỏi sơn môn, rồi lại lang thang, rồi sau đó mới gia nhập vào một đoàn quân khởi nghĩa chống quân Nguyên. Rồi nhờ sự can đảm, sức mạnh, rồi được làm cận vệ cho tướng quân, và sau này được gả con gái. Và sau khi vị tướng quân kia qua đời thì Chu Nguyên Chương nghiễm nhiên là một ông con rể, mà ông tướng quân nọ lại chẳng có con trai, cho nên ông rể nghiễm nhiên cầm quyền và thay thế cho ông bố vợ. Rồi thì Chu Nguyên Chương với sức mạnh và lòng can đảm đã đánh bại được quân Nguyên và nhiều đối thủ để thống nhất Giang Sơn, lập nên triều đại nhà Minh, trở thành vua khai sáng của triều đại nhà Minh. Thì mình cũng thấy là tất cả những cái dồn dập nó đưa đẩy, thì nó mới khiến cho Chu Nguyên Chương bị nhiều cái họa. Ở nhà thì bị đuổi, vào chùa cũng bị đuổi, thì vậy mới dồn để đến cái chốn làm vua. Chứ nếu không có những cái họa nói trên mà tu hành êm ấm thì Chu Nguyên Chương có làm vua thì có thể trở thành một hòa thượng. Nhưng mà rốt cuộc thì Chu Nguyên Chương do những cái nhân duyên nói trên. Thành thử ở cuộc đời anh có biết thế nào là phúc, thế nào là họa. Thành trong tất cả những cái phúc nói trên luôn luôn có mầm mống của họa, mà trong cái họa luôn luôn cũng có mầm mống của phúc. Nhưng mà cái công đức của Đức Phật thì khác. Cái công đức mà Đức Phật hay nói đến thì nó không có phải là những cái thứ phúc đức nói trên. Tại vì phúc đức nói trên nó thuộc về vấn đề của dục, thành ra nó có thăng trầm, thành nó vẫn nằm ở trong cái vấn đề của dục giới, tức là sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Nó vẫn nằm ở trong những định luật nói trên, và nó vẫn bị chi phối bởi thành trụ hoại không. Cho nên phúc nào rồi cũng hết, kể cả phúc sinh thiên lên cõi trời như trong kinh Địa Tạng nói, rồi cũng có ngày phước hết, tức là ngũ suy tướng hiện, và chư thiên cũng lại bị đầu thai và tái sinh vào những cảnh giới khác. Nhưng mà cái phúc của chư Phật, cái phúc đức của chư Phật, nó không nằm ở tất cả những cái vấn đề ngũ dục, và phúc đức của chư Phật nó nằm ở cái vấn đề của trí tuệ, của bi nguyện, của trí tuệ. Thành cái trí tuệ nói trên của Đức Phật nhìn thấu hết được ba đời nhân quả. Mà vì mà cái trí tuệ mà thấy được cả ba đời nhân quả nói trên, thành ra trí tuệ đó hiểu rõ được yếu tố của nhân của quả, như bài kệ mà ban chiều tôi có đề cập đến đó, là dục chi tiền thế nhân kim sinh thọ giả thị, dục chi lai thế quả kim sinh tác giả thị. Tức là muốn biết tới trước quá khứ thì hãy nhìn cái hiện tại mình đang còn thọ lãnh. Nếu muốn biết tương lai mình ra sao thì hãy nhìn những gì mình đang còn hành xử hiện đời thì mình biết. Cho nên dưới mắt của Đức Phật, mình tự bói cho mình là chính xác nhất. Rồi mình không cần phải nhờ bất cứ một thầy bói nào khác hết. Bói thì chỉ có biết bói cái chuyện ngũ dục thôi, tức là phát tài hay không phát tài, tình cảm thành tựu hay không, đó, sự nghiệp có nên hay không, toàn bộ thường là về ngũ dục. bói là toàn bộ về ngũ dục mà thôi. Mà ngũ dục không phải là vấn đề của người tu hành. Vấn đề ngũ dục chỉ là vấn đề tùy duyên thôi. Còn vấn đề chính là vấn đề của trí tuệ, không phải dục. Nhưng mà không có bói không có coi được trí tuệ. Bói không thể nào coi được rằng là chừng nào thì phát huệ, chừng nào phát tài thì coi được. Chứ mà chừng nào phát huệ thì vô phương. Nói chừng nào mà phát sinh tâm từ bi thì cũng vô phương, bói không coi được. Thành ra Đức Phật mới chê trách bói toán. Tại vì bói toán chỉ toàn là thuộc về vấn đề của dục, mà không có thuộc về cái vấn đề của trí tuệ hay là từ bi. Mà dục đó thế gian cho là phúc, còn trí tuệ hay từ bi đó Đức Phật cho là phúc. Chúng sinh không cần trí tuệ và từ bi, chúng sinh chỉ cần trau dồi vật dục. Đức Phật không cần vật dục, Đức Phật chỉ cần trau dồi trí tuệ và từ bi. Mà hễ có trí tuệ và từ bi thì giống như Đức Phật nói, La Hán chú chỗ nào, chỗ đó được an lạc. Thành ra với trí tuệ và từ bi thì không có bao giờ sợ rằng là không sống nổi, nếu có đủ trí tuệ và từ bi. Mà có vật dục thì vẫn chết. Mất vật dục đi thì nghèo khó, còn trí tuệ từ bi không sao mất được. Không có kẻ trộm nào trộm được, không có thiên tai nào, không có sóng thần nào, không có địa chấn nào mà phủ trùm được hay là kéo đi hay chôn vùi mất trí tuệ hay từ bi của một người. Nhưng mà tài sản thì bị, mọi thứ đều bị, nhưng mà trí tuệ và từ bi sẽ là một cái nghiệp tùy thân, một cái vô thượng thiện nghiệp tùy thân. Thì người nào mà có tất cả những cái sự nghiệp đó thì chúng sinh nhờ được, nương được, như Quan Thế Âm điển hình. Mà mọi người phải cầu nguyện với Ngài, nhờ cái trí tuệ với lại cái bi nguyện thành toàn đó của Ngài. Đó là cái bằng chứng. Thế thì khi mà mình mà phải phân định rõ ràng như thế thì mình tự động mình hiểu cái công đức của đạo Phật là khác. Cái công đức của đạo Phật là có vấn đề rằng là giúp được muôn người, phù trùm trên muôn người được. Còn cái phúc đức của chính bản thân mình đôi khi nó nằm ở trên cái vấn đề vô phúc của người khác. Nhưng ví dụ mình thực là có phước cho nên mình thắng cử thì đương nhiên có người thua. Đó. Mình thực là phúc đức cho nên mình thắng giải cho nên đương nhiên có người thua. Mình thực là phúc đức cho nên mình làm ăn thành công cho nên tất có nhiều người phá sản. Thành ra tất cả những cái phúc đức nói trên đó, nó phúc đức của mình mà là sự vô phúc của người khác. Và ngược lại, cái phúc đức của người dân là sự vô phúc của anh lãnh đạo độc tài. Thì cái anh lãnh đạo độc tài nói trên vô phúc, bị hạ bệ, thành người dân mới được có phúc. Và nếu anh đó có phúc thì người dân vô phúc. Nếu anh đó rất là có phúc, đắc thời đắc thế, rất là cường thịnh thì người dân quả là vô phúc. Và khi người dân mà phát phúc thì cái kẻ đó phải suy vi, tức là mất phúc. Như vậy thì cái phúc ở cuộc đời của con người nó không thể nào phủ trùm lên tất cả mọi người được. Tại nhiều khi cái phúc đức đó là phúc đức của riêng mình, còn cái công đức nói trên đó thì nó có thể phù dụ tất cả mọi người khác mà không chỉ cứ mình. Và một khi mình có cái phúc thì tất cả có phúc, phúc đó gọi là công đức. Nghĩa là một khi mà mình có phúc đức, nói theo tinh thần của đạo Phật là phát sinh trí tuệ, là phát khởi từ bi tâm, thì tự dưng những người xung quanh được nhờ. Thì cái phúc đức nói trên không có một cái mảy may dấu hiệu họa nào ở trong đó hết, mà đều là phúc đức. Một người có phúc thì muôn người có phúc. Còn những cái phúc của thế gian mà mình nhớ, những cái thế gian gọi là phúc, là chỉ là sự tranh giành và đấu đá phúc, một cái phúc rất ư là có giới hạn mà không thể đồng chia cho tất cả được, cho nên phải dành. Nhưng cái phúc đức của Phật pháp mà gọi là công đức nói trên đó, chia khắp mà không ai bị ảnh hưởng hết, mà là một người có phúc thì hết thầy đồng có. Thử hỏi cái phúc nào trên thế gian được như thế? Chỉ có cái phúc của Phật pháp thôi, tức là cái phúc mà Đức Phật nhấn mạnh là cái vấn đề của trí tuệ cũng như rằng là từ bi, đó chính là công đức. Thành ra đạo Phật tu hành là để nhắm tới những cái công đức nói trên, là để làm cho mình và nhất thiết chúng sinh đều có phước. Không phải đạo Phật tu hành là để nhằm cho riêng mình có lợi và nhất thiết chúng sinh phải chịu bất lợi. Đó là pháp của ma, không phải pháp của Phật. Thành ra người đệ tử, dù là người đệ tử tại gia hay là người đệ tử xuất gia, cũng phải nắm vững cái tinh thần đó của Phật pháp cái đã, để mà cầu phúc đức. Tức là phải hiểu như vậy. Và đừng có lầm tưởng nữa rằng là cái phúc đó vẫn nghĩ theo xưa, nghĩ theo cái phúc đó là một cái phúc mà của riêng mình được hưởng. Tự hỏi nếu mà Đức Phật hay là Bồ Tát hay là Tổ sư tu hành cũng theo cái gương như thế thì làm sao mình có lợi? Chỉ bao nhiêu lợi mấy ngài đó gom cả rồi, đâu có chịu chia cho mình đâu. Ngài là Thượng Đế rồi thì mình không có được chia phần làm Thượng Đế nhì. Thế nhưng mình thấy ngay ở trong Phật pháp, thì ngay đến cái vấn đề thành Phật, nhất thiết chúng sinh đều là Phật sẽ thành. Và chúng sinh Phật tâm tam vô sai biệt, là bình đẳng không sai khác. Mà trong kinh nói chúng sinh đó, là Phật mà mê mờ, Phật là chúng sinh mà giác ngộ. Thành ra nhất thiết chúng sinh đều có thể bình đẳng với chư Phật, mà không bao giờ có vấn đề bất bình đẳng. Tức có nghĩa là chỉ có một Phật thôi, mà không thể có một Phật nào khác. Giống như Yên Hạ thường nói, một rừng không thể có hai cọp. Nhưng mà đôi khi đừng có hiểu lầm, khi Đức Phật nói rằng là thực sự là chỉ có một Phật ở trong đạo Phật, đôi khi cũng có nói, mà Phật đó có nghĩa rằng là nhất thiết chúng sinh cùng với Phật là bình đẳng. Mà Phật thì bình đẳng không sai khác, không có Phật khác, Phật này Phật kia. Mà nếu mà khác đó chỉ là gọi rằng là tùy nhân duyên mà đặt tên, và tùy nhân duyên hành xử mà gọi thôi. Còn tất cả Phật thì đồng một pháp thân, thành ra bình đẳng không sai khác. Thành ra thấy một Phật là thấy nhất thiết Phật, thấy nhất thiết Phật là thấy một Phật. Thành ra đừng có ngộ nhận những cái lời lẽ ở trong kinh điển, đừng ngộ nhận giống như là vợ của Bốc Tử vậy, mà phải hiểu rõ cái tinh thần nói trên. Và nếu như thế thì đương nhiên rằng là mình cũng thừa hiểu cái vấn đề tu hành của mình, dù là người Phật tử tại gia hay là người xuất gia đi chăng nữa thì cũng đều hiểu một cái vấn đề rằng là mình muốn tu hành đó là để mà thành tựu một cái công đức cho mình. Mà sở dĩ xưa nay mình không có công đức và thậm chí phúc đức cũng nghèo nữa, là bởi cái lý lẽ rằng là cái nhân của mình, cái nhân mà hành phúc đức hay hành công đức của mình nó yếu kém thái quá. Mà mình chỉ thấy nặng cái vấn đề đấu tranh là bởi vì cái tinh thần của mình nó lúc nào nó cũng xu hướng về sự đấu tranh, sự hận thù hay sự đấu tranh. Thành ra vì vậy cái nghiệp quả của mình nó cứ bị như vậy hoài. Thành ra nếu không diệt nó thì cứ đời đời kiếp kiếp ở trong cái thế giới nào mình cũng bị sinh vào làm cái cảnh mà đấu tranh. Thì đó cũng là nhân duyên của mình thôi. Cho nên nếu mình có những cái nhân duyên phải giết chóc, phải khủng bố, phải máu đổ mà thịt rơi, thì đương nhiên mình sẽ thác sinh vào những cái xứ như Trung Đông đó. Hoặc giả là những xứ như Iran, Iraq, vân vân, là Palestine này nọ, không bao giờ mà có một ngày bình yên. Nhưng mà nếu có những cái nhân duyên mà bình yên không có đấu tranh đó, thì tự nhiên nó rơi vào những cái dân tộc. Vì nó ví dụ như Hòa Lan, như Ái Nhĩ Lan đó, như Thụy Sĩ vân vân, nó chẳng có biết chiến tranh là cái giống gì hết. Dù là trải qua hai cuộc thế chiến, nhưng mà Thụy Sĩ nằm ở trong thế mà Thụy Sĩ vẫn không chiến như thường. Đấy, cái đó là nhân duyên. Thì người nào có cái nhân duyên mà phi chiến thì tự nhiên nó rơi vào làm dân Thụy Sĩ. Và hay hung hăng thích chiến thì nó rơi vào bạo động. Tất cả những cái dân tộc mà lúc nào cũng bị cảnh, bị cảnh khủng bố, chiến tranh tàn phá. Thì lúc đó mình không muốn, mình cũng phải chịu. Tại mình trong hoàn cảnh nói trên và mình bị chi phối. Thành ra tất cả những cái vấn đề rằng là hoàn cảnh xung quanh của mình, cái thế giới xung quanh của mình nó như thế nào, đó là do những cái nghiệp duyên của mình hết. Thành ra cũng Việt Nam cũng Thái Lan ở sát nhau, mà Thái Lan không hề bị đô hộ. Bởi đế quốc nào, đế quốc thực dân nào, dù đó là Anh, Hòa Lan, Pháp, Tây Ban Nha, thì những nước thực dân rất là mạnh. Và chẳng có, Thái Lan không phải là nạn nhân của một nước nào hết. Việt Nam thì bị, Việt Nam bị điêu linh, cho nên phải bị chiến tranh giày xéo nữa. Và trong khi Thái Lan, Malaysia thì vân vân, nói ví dụ như vậy, nó không bị. Cái đó không phải là tại người Việt Nam dở, tại cái nghiệp duyên của người Việt Nam với cộng nghiệp người Việt Nam phải chịu thôi. Thì đó cũng chỉ là tất cả những cái yếu tố mà do nơi cái nghiệp tùy thân của mình nó đưa đẩy mình tới cái cảnh giới như thế nào, thì mình phải chịu cái cảnh giới nói trên. Thành ra một khi mình tu hành thì mình nghĩ rằng mình thiếu phúc, mình thiếu phúc đức đã đành, dĩ nhiên mình càng thiếu sót công đức. Cho nên bây giờ nếu mình muốn trau dồi cái phúc đức cái công đức, thì cái phúc đức cái công đức đó không phải là ở vấn đề xin xỏ không thôi, mà là ở cái vấn đề rằng mình gieo, mình gieo trồng. Tức là mình gieo trồng cái nhân duyên phúc đức hay công đức cái trên, là bằng cách mình dùng ba nghiệp của mình tạo. Tại ba nghiệp đó là gọi là nghiệp. Thành ra nó năng tạo nên tất cả những cái vấn đề mà rằng là nhân quả ở nơi mình. Tức là thân, khẩu và ý. Thế ra vì vậy phải dùng hết cả thân, khẩu, ý đó để gieo cái nhân duyên, tạo thành một cái nghiệp của mình, tạo thành một cái thiện nghiệp cho mình. Thành ra mình phải dùng tất cả những cái đó gieo. Thì khi mình gieo tất cả những cái nghiệp, mà nếu mà muốn đúng nghĩa là thiện nghiệp, thì cái nghiệp đó phải nương về trí tuệ và từ bi. Tức là nói thẳng ngay rằng là nương đến với Phật Pháp. Phật Pháp là cái phương pháp đầy đủ tính cách của trí tuệ và từ bi ở bên trong nó để hành xử. Bây giờ nói một cách đơn cử thôi, nếu mình theo đúng Phật Pháp thì thường thường là mình cũng phải hành xử theo như vậy. Và chẳng hạn thì dụ như bình thường mình thọ bát quan trai, mình ăn cơm, mình tam đề, thì trong tam đề nó nói là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác. Thì nguyện tu nhất thiết thiện đó là tu từ, nguyện đoạn nhất thiết ác đó là tu bi. Bi là năng diệt khổ cho nên đoạn ác, từ là năng giữ lạc cho nên ban vui. Thành ra như thế tức là mình, từ bi đó là cái vấn đề gọi rằng là đoạn ác và hành thiện. Và đoạn ác và hành thiện đó là vấn đề của cái vế thứ ba, gọi rằng là độ nhất thiết chúng sinh. Tức là miếng cơm thứ ba mình nói là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Độ bằng cách nào? Độ bằng cách rằng là đoạn ác và hành thiện. Đoạn ác thì chúng sinh không khổ, hành thiện thì chúng sinh được vui. Thế đó là độ. Thì như thế thì trong tất cả mọi cái đời sống hay là mọi cái việc làm ở trong Phật Pháp, và mình không có đầy đủ thời gian để mà nói rộng. Nhưng mà đó là cái trách nhiệm của người tu đi đứng nằm ngồi đều suy nghĩ, quan sát thì sẽ thấy được là nhất nhất cử chỉ động niệm của một người tu hành theo đúng tinh thần Phật Pháp thì đều rằng là giải thoát. Còn nếu không như thế thì cử chỉ động nghiệp gì đó đều là nghiệp và tội theo tinh thần của Kinh Địa Tạng. Thành ra như thế gieo nhân duyên nó chính là cái vấn đề mình phải gieo. Gieo nhân duyên với Phật Pháp đồng nghĩa với lại gieo trồng công đức. Nhân duyên của Phật Pháp chính là công đức, Phật Pháp là công đức. Thành ra mình cũng đừng quên rằng là Ngài Lục Tổ nói rằng công đức tại tự tính chung, mà bất thị cúng dường bố thí chi sở cầu. Mà công đức ngay ở nơi tự tính, mà không phải do nơi sự mà bố thí hay cúng dường mà cầu được cái công đức ở nơi tự tính. Ngài Huệ Năng nói như vậy. Thành ra chính cái sự tu hành của mình, cái pháp tu hành của mình là nó có hai cái tác dụng. Thứ nhất là gieo nhân duyên với Phật Pháp, mà thứ hai là thành tựu công đức. Tại vì Phật Pháp mới chính là công đức. Còn thế gian Pháp thì Đạo Phật tạm dùng cái từ ngữ gọi là phúc báo nhân thiên, không phải công đức. Và nãy giờ tôi cũng có đơn cử để giải thích, để cho mình có một cái quan niệm rất ư là đại cương về công đức hay là phúc đức. Thì đương nhiên khi tư duy và sống theo lối của phàm phu thì chỉ tối đa là có phúc đức, mà phúc đó ở trong có họa. Cho nên Ngài Tổ sư của Tịnh Độ là Ngài Huệ Viễn mới cảnh cáo, nên nếu mà cứ tu hành mà chỉ mải mê mà là trau dồi cái phúc thì đời thứ ba của mình sẽ nguy hiểm. Có nghĩa là mải mê trau dồi phúc đức nên đời sau làm vua làm chúa. Vì làm vua làm chúa làm lãnh đạo cho nên tạo dễ dàng phải tạo nên tất cả những cái nghiệp ác, và đời thứ ba lãnh hậu quả. Nói ví dụ như mình thấy Lương Võ Đế, Lương Võ Đế là ông vua được gọi là Phật Tâm Thiên Tử, là ông vua tâm Phật. Ông vua này nhiều lần làm những hành động là bố thí cúng dường lạ lùng, tức là bán mình cho chùa. Vua đến bán mình cho chùa, vào tình nguyện làm công quả, quét chùa, dọn dẹp, sống ở trong chùa như là một người công quả bình dân. Quân thần phải đem vàng tới chuộc vua về, và mỗi lần đem chuộc vua về thì phải hao tốn tiền của ghê lắm mới chuộc vua ra được khỏi chùa. Mà lâu lâu thì vua lại đem mình tới bán mình cho chùa làm công quả, rồi thì quần thần lại phải đi rước vua về. Lương Võ Đế tác giả của Lương Hoàng Bảo Sám, mà là một vị vua mà gọi rằng mộ Phật vô cùng. Mà vua có một vị quốc sư gọi là Ngài Bảo Chí Hòa Thượng, và Ngài Bảo Chí Hòa Thượng đó nói tiền kiếp của Lương Võ Đế là cùng với Ngài đó là hai sư huynh đệ đồng tu. Một hôm trên đường đi hành cước ở trên núi, nghe có tiếng kèn, tiếng trống xa giá của vua đi ngang. Hai người đứng từ trên đồi cao nhìn xuống cái đoàn người tùy tùng của vua, dân chúng thì phủ phục hai bên đường không dám ngửa đầu lên. Để có hai vị thầy tu này đứng trên núi đó mà quan sát cái cảnh nói trên đó, thì ông sư đệ mới bất giác động niệm, nói làm vua cũng sướng gớm, ước ao gì mình làm vua. Và do đó nhờ cái kiếp này tu hành rất ư là tinh tấn, đầy đủ phúc đức, nhưng mà thiếu công đức, thiếu trí tuệ, dành đời sau trở thành Lương Võ Đế. Và Bảo Chí Hòa Thượng muốn cứu độ ông sư đệ, thành ra thác sinh đầu thai trở lại cùng với ông sư đệ. Ông sư đệ thành vua mà lại thành học trò mình, còn Bảo Chí trở thành quốc sư thầy của vua, người bên cạnh vua, nhưng vẫn không cứu được vua. Tức là Lương Võ Đế chung cục cũng chết thảm. Mà có hai thuyết, một là chết đói ở trong thành khi bị bao vây, hai là chết thiêu khi thành bị hỏa thiêu. bởi một anh quan nghịch thần là hầu cảnh làm loạn, thành võ đế chết, mà một là chết đói ở trong cung, mà hai là chết thiêu, là tại vì sau đó cung điện bị thiêu hủy hoàn toàn. Thì đó là võ đế đang từ là một ông thầy tu biến thành một ông vua, và Bảo Chí là một vị tu sĩ, vẫn nghiễm nhiên là một vị tu sĩ, mà hai người khác hẳn. Bảo Chí thì luôn luôn bình an tự tại, không có nạn gì hết xảy ra cho cá nhân ngài, nhưng Lương Vũ Đế thì phải chịu trả một cái giá nói trên. Bảo Chí thì luôn luôn an ổn. Thì tất cả những cái nhân duyên như vậy để mình thấy, cho nên rằng là khi tu hành Phật pháp thì chính là gieo trồng cái công đức, công đức đó là công đức có thể thực lợi cho mọi người xung quanh. Thành ra gieo nhân duyên với Phật pháp chính là trồng cội công đức. Thành ra càng có nhân duyên với Phật thì công đức càng phát sinh, hoặc ngược lại, công đức càng phát sinh thì càng có nhân duyên với Phật. Thành ra nhân duyên với Phật là vấn đề phát triển được công đức. Công đức ở trong đó hàm tàng vấn đề của trí tuệ và từ bi. Thành ra đó là nhân duyên đối với lại Phật pháp, đó là tạo dựng cái nhân duyên đối với lại Phật pháp đấy. Mà không phải là vấn đề nhân duyên với Phật pháp là thuần túy theo cái nghĩa rằng là mình suy nghĩ đó, là mình đến chùa bảo Phật cước chỉ vì rằng là mình có tâm sự, hay là mình tụng niệm, mình cầu nguyện là cũng chỉ vì không phải để phát sinh ra được cái sức mạnh của kinh điển thật sự là công đức, mà là chỉ phát sinh ra những thứ mà tạm bợ gọi là phúc đức, mà đủ gọi là có nhân duyên với Phật pháp. Mà khẳng định rằng có nhân duyên với pháp thực sự mới chính là cái vấn đề là khai triển được công đức. Đó là nhân duyên thật sự, là vấn đề phát sinh trí tuệ. Chúng sinh chỉ có thể được độ bằng trí tuệ, chứ chúng sinh không thể được độ bằng gạch đá, cho dù gạch đá được mang tên khác gọi là chùa, nhưng mà cũng thể được độ được nếu trong cái ngôi chùa không có giáo pháp được tuyên dương. Thì nhìn chung nó cũng chỉ là gạch đá mà thôi. Mà nó sở dĩ được gọi Già Lam là bởi vì rằng là nó là cái chỗ mà người ta có thể được khai thị Phật pháp, tức là được mở bảy cái công đức. Thành ra trong kinh mới nói rằng là đó, giống như một viên bảo vật ở trong bóng tối, cho dù mình có mắt mình cũng thể thấy được. Thì Phật pháp cũng vậy, nếu không có người tuyên thuyết thì mình không tự nhiên mà hiểu được. Thành ra cái công đức của Phật pháp là cái chỗ nói trên đó, tức là cái chỗ có khả năng mà độ sinh. Thì như thế thì Phật pháp là do cái vấn đề rằng là phải tuyên dương thì người ta mới hiểu được Phật pháp. Còn nếu không có người tuyên dương thì Phật pháp vĩnh viễn người ta không tự hiểu. Là giống như bảo vật ở trong bóng tối, dù có mắt cũng thể thấy được. Thì dù người ta có sự hiểu biết, nhưng mà nếu không ai nói thì người ta không gợi ra được cái hiểu biết nói trên. Cho nên khai thị Phật pháp là ở vấn đề của con người khai thị, chứ không phải ở vô tình gỗ đá, đồng sắt hay là ngói gì đó khai thị con người. Mà khai thị con người chính là con người, con người khai thị cho con người, và thành Phật là con người thành Phật, chứ không phải rằng gạch đá thành. Thành ra đương nhiên mình phải hiểu là vấn đề của Phật pháp là đương nhiên là vấn đề tu học cái trí tuệ nói trên, cái nhân duyên với công đức. Cho nên mình càng có nhân duyên với Phật pháp á, thì đương nhiên mình càng hiểu rõ cái ý nghĩa của Phật pháp. Và khi hiểu rõ cái ý nghĩa đó của Phật pháp thì cái ý nghĩa đó phát sinh tác dụng thật sự, và có thể làm cho mình giống như câu chuyện của cái anh Hiến Ngọc đó là một đời được hưởng bổng lộc, không phải một ngày, một đời. Mà rồi nói theo con mắt của đạo Phật, nhân quả của đạo Phật, thì muôn đời được bổng lộc, chứ không phải là một đời được hưởng bổng lộc của ngũ dục đâu, mà muôn đời được hưởng bổng lộc của công đức. Mà không phải là quan đại phu, mà là hàng thập địa, được hưởng cái bổng lộc muôn đời của hàng thập địa. Mà bổng lộc đó có thể nuôi hết cả thân bằng quyến thuộc ở trong ba đời, mà cũng không sợ thiếu, mà vẫn đầy đủ tất cả những cái bổng lộc nói trên. Đấy, không phải được bổng lộc của một vị quan đại phu thôi, mà được bổng lộc của hàng thập địa Bồ Tát, nó có thể cứu độ chúng sinh trong muôn đời. Thì như thế thì Phật pháp mới được tác dụng đúng nghĩa. Đánh qua cái câu chuyện nói trên, mình có thể thấy Phật pháp vào trong tay mình rồi, tức là những cái nhân duyên này, nhưng mà mình biết sử dụng, chẳng chung quy công đức không có phát huy. Vì công đức không phát huy cho nên uổng một kiếp biết Phật pháp. Anh ra cũng lại có một câu chuyện kể là có một anh ở nước Ngô làm nghề dệt vải, nhuộm vải, thành ra luôn luôn ngày tháng suốt bất kể là bốn mùa đều phải nhúng tay xuống dưới sông, tại vì đem những cuộn vải dài như vậy giặt ở ngoài sông, nhuộm xong cũng phải nhúng xuống dưới nước sông như vậy. Và những cái bàn tay đó suốt năm suốt tháng phải thọc vào, bất kể là mùa đông giá lạnh, tay chân nó bị nứt ra. Thành ra vì như vậy mà họ mới chế ra một phương thuốc, phương thuốc đó xoa vào bàn tay thì có thọc xuống dưới nước đá lạnh đi chăng nữa, tay cũng không bị nứt nẻ và tê cóng. Cho nên gia đình nó làm ăn khá phát đạt. Và đến mùa đông mọi cái cửa hàng khác phải đóng cửa thì gia đình nó vẫn giặt lụa, vẫn nhuộm tơ như thường mà không sao hết. Thì bây giờ có một anh đi ngang vùng đó và anh biết được cái chuyện như vậy, anh này mới lóe lên một cái ý tưởng. Và anh này tìm đến gia đình nói trên, trả 100 lạng vàng mua cái toa thuốc đó, cái bí phương nói trên. Và cả gia đình này hội nghị lại với nhau và nói là mình làm lụng vất vả đó, kiếm từng đồng từng cắc, dễ gì mà một lần mà có 100 lạng vàng, là một tài sản lớn trong đời của chúng ta. Cho nên cả nhà đồng ý bán cái bí phương đó cho cái vị khách qua đường. Ông kia trả 100 lượng vàng xong rồi ôm cái bí phương đó đến thẳng kinh thành của nước Ngô, ra mắt Ngô Vương và quảng cáo cái thuốc này, và nói cái thuốc này có thể xoa tay cho quân đội chiến đấu ở trong mùa đông mà không bị băng giá, không bị nứt nẻ tay chân, thành ra sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Và rồi thì lúc đó là mùa đông, và bất ngờ thay là quân nước Việt tấn công nước Ngô, và Ngô Vương sử dụng ngay thứ thuốc đó cho quân đội của mình, và kết quả rằng là binh sĩ nước Ngô nhờ cái thứ thuốc nói trên tay chân ư là lành mạnh, không bị nứt nẻ, không bị tê cóng, thành ra đả bại quân đội của nước Việt. Và khi ăn mừng chiến thắng thì Ngô Vương trọng thưởng cho cái người hiến toa thuốc, phong cho ông này đất để thâu thuế mà sống, phong thưởng rất ư là hậu hĩ. Thì câu chuyện này cũng đại khái giống như câu chuyện trước mà mình biết. Thì cũng vậy, một người biết sử dụng nó vào chuyện lớn thì cái công năng của nó phát sinh rất là lớn. Cái người mà không biết chỉ có sử dụng nó vào chuyện nhỏ, cho nên vô hình chung làm cái công năng của nó phát sinh cũng quá nhỏ. Thành ra cũng vậy, với những nhân duyên của Phật pháp lọt vào tay của mình, mình sử dụng nó biến thành ô nhiễm hết, vi phạm. Nhưng mà nếu mà lọt vào tay của Ngài Huệ Năng hay là của Ngài Trí Giả thì nó khác, thì nó biến thành một phương thuốc độ sinh, và công đức phát sinh là biến những thanh niên nói trên trở thành tổ sư. Và rõ ràng mình thấy là đâu phải là tổ sư của triều đại nhà Tùy hay triều đại nhà Đường không thôi, mà là tổ sư cho đến hiện tại luôn. Thì mình thấy rõ ràng như vậy. Thành ra nếu biết cách sử dụng và sử dụng đúng chỗ thì tác dụng nó lớn hơn nhiều lắm. Ví bằng mà không biết như vậy thì vô hình chung biến cái tác dụng của nó trở thành rất ư là nhỏ bé và hẹp hòi. Cho nên đây cũng là cái vấn đề mà buổi sáng tôi có nói đến, là cái vấn đề rằng là mình cầu an hay mình cầu phúc theo một cái tinh thần nào đó, nhưng còn đạo Phật nhìn nó thì theo một cái diện khác. Đi diện đó là những gì mà tôi mới trình bày, thì đạo Phật nhìn dưới những cái diện như vậy. Nhưng nếu cũng nó thôi, cũng những nhân duyên đó thôi mà mình biết khai triển, thì tự nhiên mình muôn đời được an lành, mà lại có trí tuệ, có từ bi. Mà nếu ví bằng không như thế mà mình lại chỉ sử dụng nó vào, sử dụng tất cả những cái cảnh giới như vậy, chư Phật, giáo pháp của chư Phật, kinh điển của chư Phật, vào chuyện vấn đề cầu xin tham dục ngũ dục, vào vấn đề mà cho mình sống qua ngày tháng, thì uổng hết cả một cái viên ngọc báu đó. Và nếu mình biết khai thác nó và biết sử dụng đúng nghĩa thì mình được bổng lộc muôn đời của một hàng thập địa. Mình nhớ như vậy và vĩnh hằng. Còn nếu không thì Phật pháp mình sẽ cảm giác là chẳng linh nghiệm mảy may. Cho nên mới bị trong một cái tiềm thức người Phật tử tại gia hay suy nghĩ như vậy. Thành ra vấn đề rằng là bỏ một ngày buôn bán để đi chùa nghe pháp, không chịu. Đó. Tại vì một ngày nói trên như vậy mình có bao nhiêu tiền bạc, đi chùa coi như mình mất cái số tiền nói trên. Thành ra thà là mất nhân duyên với Phật pháp nhưng mà được tài sản thì thôi chọn tài sản vậy. Đó là chỉ tại vì cái vấn đề mình không có, chưa bao giờ mình hiểu được là cái nhân duyên với Phật pháp cao hơn cái những cái tài sản mà chung cục mình phải vứt bỏ lại, mà mình không cầm đi được, mà mình cứ ngỡ là của mình, mà chung cục không đem đi được. Nhưng mà những nhân duyên Phật pháp kia thì đem được. Mà những nhân duyên Phật pháp kia có tăng trưởng thì sau này mới có thể thành những người giác ngộ được. Còn nếu cái Phật pháp kia không tăng trưởng thì làm sao mà thành tựu được. Cho nên cái tâm tư của người Phật tử khi ngồi nghe pháp là thường thường hay suy nghĩ là, thứ nhất là nó có đem đến tất cả những cái gì đó là vật chất cho mình hay không, phúc vật chất đó của mình hay không. Và rồi đó là một chuyện. Thứ hai, có đôi khi tư tưởng rằng là Phật pháp không có thực tế, mà thực tế chính là vấn đề mình đang suy nghĩ, nó là mình là người thực tế, tức là mình phải mánh khóe để kiếm lợi, để có lợi cho bản thân mình. Thì đó là một cái thực tế. Mình phải triệt hạ tất cả những đối thủ của mình, đó là thực tế. Mà quên đi rằng là sở dĩ mình có đối thủ là tại ở những tư tưởng nói trên. Giống như ban chiều tôi nói những cái câu chuyện mà như ông họ Tống gả con gái mà bày cho con gái những cái thủ đoạn gọi rằng là ích kỷ và bất lương, khiến cho cô con gái bị đuổi trở ngược lại về nhà. Đó, mà lại không thấy rằng đó là nguyên nhân, cái sự bày của mình là nguyên nhân cho con gái của mình bị người ta đuổi, mà lại vẫn nghĩ rằng mình chí lý và khôn ngoan. Và mình không hiểu là cuộc đời mình sở dĩ có đối thủ để mà mình nghĩ phải diệt, cuộc đời mình có đối thủ để mình bị nó diệt, là chỉ tại do vì những cái tư tưởng nói trên của mình, như tư tưởng mình cho là thực tế, là tư tưởng là phải triệt hạ kẻ khác, là tư tưởng là phải đoạt cho được những thứ vật dục mà cả đám tranh nhau, mà rốt cuộc tên nào ra đi cũng phải để lại hết trơn. Ở những tư tưởng hồ đồ như vậy mình lại cho là thực tế, mà mình cho là thực tế, mà mình nghĩ lại xem mình có thực tế đâu. Nếu mà những đầu óc khôn ngoan đầy thực tế đó của mình, tại sao kết quả của đời mình lại đầy bất ổn và bất chắc như vậy? Mà nếu Đức Phật là phi thực tế Thì tại sao cuộc đời của Đức Phật, thôi bây giờ Đức Phật xa vời, mình nói cuộc đời của những vị cao tăng đi, tại sao lại an ổn như vậy? Tại sao lại có thể bình thản và an ổn như vậy? Và cái cuộc đời đầy thực tế của mình nó lại phong ba báo tố như vậy? Nếu mình ngồi mình ngẫm lại, mà nếu mà cuộc đời thực tế của mình đầy phong ba báo tố, thì cái thực tế của mình là thực tế của phong ba. Còn nếu cái vô thực tế của những người mà tu, thì không lẽ cái vô thực tế đó lại là một cái sự ổn định và an bình như vậy? Tại sao lại có điều vô thực tế thì lại lợi lạc, mà lại điều thực tế thì lại bất lợi lạc? Tại sao lại có chuyện xảy ra được? Cho nên xét cho kỹ thì nó ngược lại. Chỉ những điều mình cho là vô thực tế là thực tế, còn những điều mình cho là thực tế nó thật là huyễn hóa, tưởng tượng. Thành ra kết quả của chúng sinh, của cái thực tế của chúng sinh là một trường sinh tử, là một trường đấu tranh giết chóc và hận thù. Thực tế đấy. Còn thực tế của Đức Phật thì mình thấy là Đức Phật thì bất động, tức là không có khởi lên những cái tâm mà gọi là hỉ nộ ái ố, mà mình cũng nhìn thấy rằng là thánh tăng hay cao tăng gì cũng vậy. Chẳng hạn như tôi vừa mới đơn cử, chẳng hạn như là trường hợp như ngài Bảo Chí với lại Lương Bọ Đế, nó là hai người đồng tu, nhưng mà chung cùng là ông muốn thành vua. Một người thì tiếp tục sự nghiệp công đức của đạo Phật, và quả nhiên một người được công đức, một người được phúc đức, nhưng phúc đức đã đưa đến họa. Từ tưởng tượng xong Lương Vũ Đế mà không bị họa, Lương Vũ Đế hay là Lý Hậu Chủ đều bị tai họa, là chỉ vì rằng là đã làm vua thì phải làm vua, mà đã là ông sư thì là ông sư, còn đằng đây lại là một ông sư làm vua. Thành ra đương nhiên phải bị các nước xung quanh nó thừa dịp mà nó công đả bởi lòng tham của nó. Và mấy ông vua này thì giống như Lý Hậu Chủ, ăn xong á, họp triều chính xong, vừa mít tan triều chính á, thì ông lui vào trong hậu cung, thì ông với hoàng hậu bỏ hết cả hoàng bào, mặc áo cà sa vô gõ mó tụng kinh. Cho nên chẳng bao lâu vị triều đại nhà Tống ở phương Bắc ào xuống thôn tính và bắt cả hai vợ chồng giam cầm. Nhưng mà triều không giận, là vua khai sáng lên triều đại nhà Tống, Tống Thái Tổ cho rằng là Lý Hậu Chủ là một ông vua hiền lành, chỉ biết tụng kinh niệm Phật, không có nguy hiểm, không cần phải giết, giam lỏng, nhốt ở trong một cái cung cấm giam lỏng vậy đó mà không cho ra ngoài, rồi vẫn nuôi nấng, vẫn có kẻ hầu người hạ nuôi nấng hai vợ chồng của Lý Hậu Chủ, nhưng mà giết thì không giết. Lý Hậu Chủ là một nhà thơ nổi tiếng vô cùng ở trong thời ngũ đại của xứ Trung Hoa, là vua nhưng mà là một nhà thi sĩ nổi tiếng của thời đại, mà lại là một nhà mà gọi là sùng mộ Phật pháp, cho nên ăn rồi đâu có lo củng cố quân đội, mà là chỉ có lo cái vấn đề gọi rằng là tu hành không à. Thành thử như vậy mới bị phương Bắc thôn tính một cách dễ dàng. Cho nên vì như thế thì thà là theo gương của Đạt Ma Tổ Sư hay là Đức Phật hay là An Thích Cao hay là Kim Kiều Giác, bỏ hẳn ngai vàng đi tu cho đổi thì may ra bình an hơn. Và mấy ông vua này nó kêu bằng nó nửa thế tục mà nửa xuất thế tục, thành ra phải chịu tất cả những cái hậu quả. Thành ra khi tu hành thì đương nhiên xả bỏ tất cả những thứ như nói trên như vậy, những cái nhân duyên nói trên như vậy thì né thoát. Thành ra Đức Phật hay là rồi dù Kim Kiều Giác hay là Đạt Ma Tổ Sư vân vân, khi trở thành một thánh tăng hay là Phật đều có được tất cả những công đức, tức là gọi rằng những công đức mà bất động, không bao giờ bị phiền não, không bao giờ bị khổ đau, mới thành tựu được tất cả những cái công đức nói trên. Thành thử nói tóm lại thì mình phải hiểu rõ hết tất cả những cái mà gọi rằng là nền tảng và căn bản của Phật pháp, tức là cái nhìn rất là căn bản của Phật pháp, là Phật pháp trong cái sự tu hành của Phật pháp là nhằm đạt tới cái gì, chứ không phải là nhằm đạt tới tất cả những cái như là mình suy nghĩ. Phật pháp không có thể nào mà Đức Phật hiện thì hiện ra đời để làm một cái thứ pháp lực mà giúp cho mình thỏa mãn mọi cái tham vọng. Mà Phật pháp xuất hiện nơi đời là muốn cho người người đều được bình đẳng, người người đều phát sinh tâm vì mọi người. Mà muốn phát sinh tâm vì mọi người thì phải hiểu biết nhân quả của mọi người, tức là mọi người vì sao mà khổ, vì sao mà không giác ngộ, không giác ngộ cho nên khổ, cho nên làm khổ lẫn nhau. Đó chỉ vì rằng là thiếu vắng trí tuệ, tức là thiếu vắng cái nhận thức chính xác. Thành ra vì vậy Đức Phật ra đời không ngoài mà mục đích là khai thị Phật chi kiến, để cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là mở bày cho chúng sinh cái hiểu biết chính xác. Cái hiểu biết chính xác đó là cái giềng mối, đâu là mầm mối manh nha ra tất cả mọi khổ đau của mình và của nhất thiết chúng sinh. Thì Đức Phật chỉ bày. Thành ra khi mình có hiểu như thế thì mình có thể mới diệt được tất cả những cái cội rễ nói trên cho mình và cho nhất thiết chúng sinh, gọi là độ sinh. Đó mới là công đức, thì đó mới là nhân duyên với lại chư Phật, nhân duyên với pháp Phật, nhân duyên với chư Phật và nhân duyên với pháp của Phật. Và nếu nhân duyên với Đức Phật mà thiếu pháp thì vấn đề đó là vấn đề gọi rằng đạo Phật thì chú trọng một cái vấn đề là y pháp là bất y nhân. Mà nếu bây giờ mình chỉ có biết Đức Phật là ai mà mình biết giáo pháp gì của Ngài thì kể mình thiếu vắng cái nhân duyên thật sự với Ngài. Và nếu mình biết cái pháp Phật là thế nào, tại Phật lấy pháp làm thân, Phật không có lấy tứ đại làm thân mà lấy pháp làm thân. Phật lấy pháp làm thân, lấy thực tướng làm thân, lấy chân lý làm thân. Cho nên Phật lấy chân lý làm ngã, làm tôi. Dùng cái chân lý như thế nào thì tôi như thế nấy. Còn chúng sinh á, lấy tôi làm chân lý. Chúng sinh thì tôi làm sao á, thì phán dùng nó làm chân lý để phán đoán mọi sự việc. Cho nên tôi làm chân lý, thành ra kẻ nào nghịch tôi là kẻ tà, kẻ ác, kẻ nào thuận tôi là kẻ thiện. Bất kể cái kẻ nó nghịch tôi là bởi vì tôi muốn làm ác mà nó ngăn trở, nó vẫn là đứa ác. Mà kẻ thuận tôi là đồng mưu với tôi giết người cướp của, vẫn là kẻ thiện, kẻ tốt. Tại tôi lấy tôi làm chân lý. Còn Đức Phật thì lấy chân lý làm tôi. Tức là Đức Phật khi nào cũng lấy tất cả những cái thật, những cái sự thật, và lấy tất cả những cái gọi là tính chất của cái vấn đề mà phi mê muội, tức là trí tuệ đó, làm cái ngã, làm cái tôi. Thành cái tôi của Đức Phật khi nào cũng là cái thật, và cũng khi nào cũng là một cái trí tuệ, tuệ vấn đề của trí tuệ. Còn cái tôi của chúng sinh là cái tôi của tham dục. Chúng sinh lấy cái lòng mong muốn của mình làm tôi, mà mong muốn của chúng sinh đều là ái dục, tham dục, vật dục. Lấy tất cả những sự kiện nó làm tôi. Còn Đức Phật thì lấy tất cả những cái hiểu biết rõ ràng mọi cái vấn đề của sự vật làm cái tôi. Mà tất cả những cái tôi mà của vật dục, cái Đức Phật nói rằng là không phải thực tôi, mà là cái đó là nghiệp tạo thành cái tôi. Là tôi có một cái thói quen về uống cà phê sau bữa ăn, thì tại tôi có thói quen là trong quá khứ tôi từng hay làm, Thành bây giờ đến hiện tại nó quen rồi, nó thành tính rồi, tập thành tính rồi. Thành ra vì vậy tôi lấy cái đó làm tôi. Tôi là như vậy. Thế Đức Phật bảo tất cả những cái tôi đó chỉ là tích lũy của nghiệp, mà không phải cái thực tôi. Đức Phật khi nào cũng phải nhìn vào cái thực. Tôi đó là giả. Tôi thực là cái thế nào? Là chân lý của cái ngã. Là cái gì? Đức Phật lấy cái đó làm tôi. Còn chúng sinh thì luôn luôn lấy tất cả những cái thói quen của nghiệp để xưng là tôi, và phụng sự theo cái thói quen, làm ngược lại cái thói quen thì bị cái thói quen nó đầy đọa, nó khiển trách, nó hành hạ. Cho nên không dám cãi lại cái thói quen của mình, mà không dám cãi lại cái thói quen, mà thói quen là nghiệp, không dám cãi lại thói quen, cho nên luôn luôn phục tòng thói quen. Vì vậy Đức Phật nói là bị nghiệp kéo lôi, bị nghiệp sai sử. Nghiệp đó là tất cả những cái tác dụng từ lâu ở trong quá khứ trở thành một thói quen hiện tại. Thì tất cả những thứ đó tác dụng, và tôi không thể nào dám cãi lại cái thói quen của tôi. Thành ra có nghĩa là tôi không thể nào cưỡng nổi cái nghiệp của tôi. Thành nghiệp bảo sao thì tôi làm vậy. Thành ra nghiệp khống chế và nghiệp chi phối tôi toàn bộ. Mà nghiệp đã khống chế và chi phối, vậy thì nghiệp tùy thân. Vậy thì nghiệp, những cái nghiệp tham dục đó của tôi, nó tùy thân tôi, và đương nhiên nó sai sử và tôi phải làm theo. Thành ra có nghiệp nào nếu mà thuộc về nghiệp thiện đi, còn nghiệp ác nào thì nó cũng khiến rằng là suy nghĩ tranh giành với người, hại người và ưu tiên cho mình. Thành ra suốt cuộc đời mình phải tuân mệnh theo cái nghiệp đó của mình, thói quen đó của mình mà làm. Thành ra mình mới thành một người gọi rằng là dưới con mắt của người khác là người bất nhân, một kẻ ác. Thành ra nếu mình gieo cái nghiệp thiện thì dưới con mắt của người nhìn mình là một người cao thượng, một người lương tâm. Thành đây là mình mới chỉ nói đến cái bước đầu, là về cái vấn đề rằng là nghiệp là cái nền tảng căn bản của con người, của cái ngã này này. Thành ra mình phải biết như thế, cho nên mình phải tùy theo cái nghiệp nó hướng dẫn và tạo tác và đẩy mình tới mọi hoàn cảnh. Thành ra nếu mình gieo nghiệp thiện thì nó đẩy mình tới hoàn cảnh thiện, mà nếu mình gieo nghiệp ác nó đẩy mình đến hoàn cảnh của ác. Mà chưa nói đến cái phương diện gọi rằng là giải thoát cứu cánh của đạo Phật. Thì cái vấn đề đó là vấn đề khó khăn hơn nhiều, và mình đòi hỏi nhiều công phu tu tập và học hơn nhiều lắm. Nhưng mà nếu mình không trải qua tất cả những cái bước đầu này thì mình không cách gì mà vượt lên nổi tới những cái trình độ mà phát sinh trí tuệ cao hơn nữa ở trong Phật Pháp được. Và mình cứ u mê hoài. Thành ra mình phải có một cái nền tảng để đặt chân và để tu hành. Thế là đó là cái vấn đề gọi là nhìn ngắm cái nghiệp tùy thân. Cái gì tùy thân mình, cái gì sai sử mình, và mình hành xử, và mình nhìn, mình hành xử. Đó là nếu mình cứ gieo nghiệp thiện đi thì nghiệp thiện sai sử, mà nghiệp thiện sai sử thì sai sử mình làm toàn cái thiện thôi mà. Mà nếu nghiệp ác sai sử thì nó toàn sai sử mình làm cái ác không à. Thì bây giờ mình làm trái lại với cái nghiệp thiện của mình làm không nổi, cho nên bắt buộc mình làm thiện thôi. Thành ra mình né được cái ác. Và ví phòng mình để cho cái nghiệp ác làm chủ mình thì mình không cưỡng nổi nó, cho nên mình không thể không làm ác. Thành ra có nhiều người, người ta cứ thích gây hấn, người ta cứ thích làm ác, người ta cứ thích giết người, và người ta rất dễ nghe và dễ tin tưởng theo những cái gọi rằng là giết người để mình có lợi. Nếu mà mình ngồi mình nghĩ mà tại sao người ta có thể tin được một cách mù quáng như vậy? Tại cái nghiệp người ta, tại cái nghiệp nó theo cái đó quen rồi. Còn mình không có cái nghiệp đó, cho nên mình tỉnh táo hơn. Thế ra mình bảo làm thế nào mình có thể chấp nhận được cái vấn đề rằng là giết người mà được lên thiên đường. Mình khó tin điều đó quá. Thế nhưng mà có nhiều người người ta tin. Đó là tại nghiệp. Thì mình thoát khỏi cái nghiệp đó rồi, thế ra mình có thể tin được. mình cho là những cái đó là những cái trường hợp gọi rằng là mê tín, là càng giết nhiều người thì càng sớm lên thiên đường. Rồi mình thử nghĩ coi, một thiên đường toàn là sát thủ, là sát thủ ở với nhau làm sao có hòa bình? Tại vì tên nào cũng sẵn sàng giết người, mà cả một đám ở chung với nhau mà hết địch thủ rồi thì phải nhìn nhau là địch thủ. Thì bây giờ đến phiên giết nhau, chắc chắn là như vậy. Thì cái thiên đàng nó cho tiền mình cũng dám về. Tại mình về thì chúng giết mình trước đã, giết mình xong rồi chúng mới giết lẫn nhau. Sát thủ thì kiêng kỵ nhau một chút, thì giết những tên phi sát thủ trước, rồi sau đó hết người để giết rồi thì sát thủ mới đành phải giết nhau. Mình thử tưởng tượng có một thiên đường như vậy, vậy mà có nhiều người nó tin được, mà người ta cũng trông mong để về được những cái thiên đường mới trên. Thì đó đều là nghiệp hết, đều là nghiệp lực hết. Rồi mình tạm ngưng ở đây hồi hướng. Người